Anh từ trên ngó xuống, nhìn mọi người như là nhìn một đám kiến vậy. Trương Tiểu Phàm trước giờ không hề biết trên thế gian này còn có sinh vật lớn như vậy. Thậm chí hắn đã từng nghĩ linh tôn Thủy Kỳ Lân ở Thông Thiên Phong tại Thanh Vân Sơn là con linh thú lớn nhất thiên hạ. Nhưng giờ so với con Hắc Thủy Huyền Xà trước mắt, Thủy Kỳ Lân về kích thước không khác một con chó con là bao nhiêu. Không nói gì hẳn, mà cả Lục Tuyết Kỳ bên cạnh, thậm chí Bích Giao thuộc Ma Giáo và những người còn lại, tuy đã từng thấy những con thú to đến khó hình dung, lúc này thấy vậy cũng lặng im như tờ. Đến đây là hết chương 40. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 41. Trù Tiền. Tác giả Tiêu Đỉnh. Dịch giả Alex. Người đọc Thành Long. Chương 41. Tuyệt địa. Sóng lớn trên vô tình hải đã dần dần lặng xuống. Thế nhưng sự kinh hãi trong lòng mọi người vẫn không hề giảm chút nào. Thân hình khổng lồ của Hắc Thủy Huyền Xà thật giống như yêu ma từ ngàn xưa đứng tại chỗ đó. Và cái đầu rắn khổng lồ này khẽ đu đưa, hình như vẫn không ngờ rằng lại bắt gặp được hơi thở của con người tại Tử Linh Uyên này. Cứ đảo mắt nhìn mọi người, nhất thời vẫn chưa có hành động rõ rệt gì. Lục Tuyết Kỳ ứng xử điềm tĩnh, phản ứng đầu tiên là quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Phàm, lúc này vẫn đang hết sức kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Hắc Thủy Huyền Xà, rồi khẽ khẽ kéo tay áo hắn. Trương Tiểu Phàm giật mình, quay đầu lại. Lục Tuyết Kỳ vội vã nói: "Chúng ta lùi lại." Trương Tiểu Phàm tức khắc tỉnh ngộ, gật đầu lia lịa, đỡ Lục Tuyết Kỳ lùi lại phía sau. Nữ lang che mặt đứng phía đằng sau bên cạnh Bích Giao liếc thấy, thất thanh nói: "Không được cử động." Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ đều cảm thấy kinh hãi. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, trong đôi mắt to lớn của Hắc Thủy Huyền Xà, ánh sáng xanh bỗng chốc bừng lên, giống như bị cái gì đó làm cho kinh động, cuồng nộ gầm lên một tiếng long trời lở đất. Mọi người có mặt đều đưa tay lên bịt chặt lấy tai, tuy nhiên vẫn cảm thấy trong tai vang lên những tiếng kêu o o. Trương Tiểu Phàm đang lúc vô cùng kinh hoảng, đưa mắt nhìn thân thể Hắc Thủy Huyền Xà đang chuyển động. Cái đuôi to lớn vốn dĩ ngập trong nước biển quét ngang một cái, trong giây lát làm tung lên một bức tường nước cao thật đến mấy trượng, rộng mấy chục trượng, bao trùm đất trời. Và trong đám nước bắn tóe lên có một cái đuôi rắn màu đen ẩn chứa bên trong, mang theo sức mạnh vô biên chợt ập tới. Cách bừng tường nước ấy vài trượng, cuồng phong đã đập vào mặt, gần như khiến cho người ta chân đứng không vững. Nếu đúng bị bức tường nước như hải khiếu này đánh trúng, đụng phải cái đuôi rắn to lớn ấy, chỉ sợ không thịt nát xương tàn mới lạ. Trên Tiểu Phàm cố nhiên không thể chần chừ, tay phải ôm lấy Lục Tuyết Kỳ, tế khởi thiêu hỏa côn, toàn lực bay vút về phía sau. Nhưng bất từ nước ấy quả thật đuổi nhanh như gió. Mặc cho động tác nhanh chóng, Trương Tiểu Phàm vẫn không bay thoát ra ngoài một trượng, vẫn bị bất từ nước ấy bám theo. Tiếng nước như sấm đập, hầu như vẫn ngay ở bên tai. Trương Tiểu Phàm toàn thân căng ra, trong đầu gần như không có một ý niệm nào. Giữa lúc sống chết, Trương Tiểu Phàm hô lớn một tiếng, toàn lực bay vút lên trên. Nhưng chỉ bay ra được hơn một trượng, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Rầm rầm, hắn không cưỡng lại được, hắn bị cuốn vào trong con sóng khổng lồ. Trong chớp mắt, toàn thân đã ướt sũng. Rồi nghe thấy bên mình, Lục Tích Kỳ kinh hãi kêu lên thất thanh. Tay hắn lỏng ra, dưới sức mạnh to lớn không thể kháng cự này, hắn và Lục Tích Kỳ bị đánh cho tơi tả. Trương Tiểu Phàm vô cùng kinh hãi thất sắc, chỉ muốn vùng vẫy để kéo giữ Lục Tích Kỳ. Thế nhưng con sóng khổng lồ này uy lực vô song, chỉ trong nháy mắt hai người đã bị cuốn ra cách xa nhau đến mấy trượng. Chẳng mấy chốc, con sóng khổng lồ hung hãn ầm ầm điên cuồng sục sôi. Lục Tích Kỳ vừa nãy vẫn còn ở bên cạnh, trong chớp mắt đã biến mất trong bóng tối đang sùi réo ầm ầm. Trương Tiểu Phàm toàn thân chấn động, đầu óc hỗn loạn, toàn thân bị con sóng khổng lồ đẩy lên, vừng trong đám bọt nước đang hướng về phía trước. Trong âm thanh ầm ầm long trời này, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy xung quanh toàn thân, trên dưới đầu đầu cũng bị một lực cực lớn đẩy ra, gần như muốn rách ra từng mảnh. Hắn đột nhiên ngó thấy trong bọt nước, nơi tạo ra tiếng động ầm ầm, thoáng hiện lên một bóng đen. Cái đuôi rắn màu đen của Hắc Thủy Huyền Xà to lớn vô song, như núi đập tới. Bên ngoài nơi màu đen ấy, bọt nước bắn tung tóe. Trong chốc lát, quả thật không biết vì sao lại có cát đá bắn tung lên từng mảng lớn. Thành thế vô đối, đánh chết Trương Tiểu Phàm, hắn cũng không tin bản thân có thể còn toàn mạng nếu bị cái đuôi to lớn ấy đánh trúng. Thế rồi, vào lúc sống chết mong manh này, Trương Tiểu Phàm gắn chút sức lực còn lại. Bên trong cơ thể, không hiểu từ đâu, nguồn khí lực lại ào ạt tuôn ra. Trong đám bọt nước, chỉ thấy quang mang màu xanh đen lại một lần nữa bừng lên. Trương Tiểu Phàm bảo vệ lấy đầu, chối chết chạy trốn, lao vọt lên trời. Không ngờ đã vọt lên cao hơn con sóng khổng lồ hung hãn đó một trượng có dư. Hắn trong lòng tự thấy vui mừng, đột nhiên liền cảm thấy một thứ sức mạnh to lớn vô song quét ngang thân mình. Trong thoáng giây, toàn thân run rẩy. Dù là mới chỉ bị dư lực này quét trúng, nhưng mắt mũi đã tối sầm, chút nữa là muốn ngất đi. Nếu không phải hắn biết lúc này đúng là cửa ải sinh tử, miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo, quả thật đã gần như tán mạng nơi này rồi. Mặc dù vậy, thế nhưng lực quét đuôi của Hắc Thủy Huyền Xà uy lực vô song, Trương Tiểu Phàm toàn thân chấn động mạnh, xương cốt đau đớn như muốn gãy rời, gần như toàn thân rách ra thành 4-5 mảnh. Hơn nữa, trong con sóng khổng lồ ấy, là chẳng có chút dư lực nào để chống cự. Bị sức mạnh to lớn đó đánh văng ra tít chằn xa. Thân thể hắn trên không trung không làm chủ được, bay thẳng về phía bóng tối vô biên trước mặt. Trong lúc lập mình lại nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy con sóng khổng lồ to tựa núi, hòa với cái đuôi rắn to lớn ấy, trong chớp mắt cũng đã nuốt chửng đám bích dao. Bọn người mặc áo vàng bay tẳng ra, thế nhưng lập tức toàn bộ bị con sóng khổng lồ đánh gục. Nữ lang áo xanh ấy tung mình bay lên, song thủ lấy thế. Chỉ thấy bạch quang sáng lên, đó là màu trắng trong tay nàng tế khởi trước mặt nàng. Trong giây lát, hóa thành đóa sáu đóa kỳ hoa, bao lấy bông hoa ấy vào giữa. Mỗi một đóa hoa lại có quang mang màu trắng thanh khiết liên kết với nhau, trông thành một vòng ánh sáng màu trắng. Tức thì nhìn thấy sắc mặt Bích Dao nhợt nhạt, thế nhưng trong thần sắc vẫn dường như không hề hoảng loạn. Vòng sáng trắng vừa hình thành liền tức tốc xoay tròn, chiếu ra ánh sáng trắng nghênh đón con sóng khổng lồ hung hãn. Không ngờ đã lì lợm chặn đứng con sóng khổng lồ ấy. Trên không trung trong giây lát, các con sóng to lớn như núi dồn đóng lại, thành thế rầm rầm, vài phần đáng sợ. Lợi dụng giây phút trì hoãn này, Bích Dao bay vọt lên. Thế nhưng đúng lúc này, chỉ thấy trong con sóng khổng lồ, một tiếng âm thanh rầm rỉ đột ngột vang lên, ùng oàng vang dội. Cái đuôi rắn màu đen to lớn ấy bất ngờ vào lúc này đã quét tới. Trong giây lát, vòng sáng màu trắng đó đã tan nát mất, quả thật không thể ngăn giữ được. Bắt thấy nữ lang trẻ tuổi xinh đẹp như hoa ấy, sớm muộn sẽ bị cái đuôi to lớn đó quật trúng. Chợt trong đám bụi nước, nữ lang che mặt đột ngột hiện ra. Trên tay một vật mềm mại hình cầu màu vàng nhạt chớp chớp lên trong không trung, lao xẹt đến chắn trước cái đuôi rắn to lớn, nhấc bổng thân hình Bích Dao lên. Bích Dao mặc dù khó khăn tránh khỏi vật đoạt mệnh ấy, thế nhưng vẫn bị dư lực quét trúng, toàn thân nhẹ bẫng trôi nổi ra xa xa nơi bóng tối phía đằng sau. Trong giây lát, thân ảnh của nữ lang che mặt cũng lại bị nhấn chìm trong con sóng khổng lồ tiếp theo. Lực quét ở đuôi của Hắc Thủy Huyền Xà uy lực quả nhiên to lớn không thể tưởng tượng được. Trương Tiểu Phàm thân đang trên không, thế nhưng cảm thấy bên tai vang vọng tiếng gió ù ù, hét lên, toàn thân bay vọt về phía sau. Nếu đột nhiên va vào cái gì đó, ví như một vách đá cứng chẳng hạn, thì xương cốt toàn thân sẽ gãy hết. Thế nhưng biết là biết vậy thôi, Trương Tiểu Phàm đã vô lực khống chế bản thân, toàn bộ thân thể không theo ý muốn, cũng chỉ nghe theo mệnh trời mà thôi. Ai biết được, tự linh uyên này quả thật to lớn đến kỳ lạ. Bay mãi một hồi, không ngờ chẳng hề va vào thứ gì cả. Ngay cả Trương Tiểu Phàm, tự bản thân cũng cảm thấy tốc độ dần dần chậm lại, và rồi từ từ rơi xuống, hình như dư lực dần hết. Mặc dù rơi trúng mặt đất bằng phẳng thì không còn gì bằng, thế nhưng nền đất bẩn thỉu so với va phải bức tường cao còn tốt hơn nhiều. Đúng lúc Trương Tiểu Phàm trong lòng đoan tự hoan hỷ, Đột nhiên, chị cảm thấy bóng tối phía trước mặt bất giác rắn chắc lại như một ngọn núi. Vách đá như núi chắn ngang phía trước. Trương Tiểu Phàm ôm đầu co mình và đánh hụt vách đá. Bình! Vụn đá tung bay, mắt đổ đầm đòm. Trương Tiểu Phàm toàn thân chấn động mạnh, hự lên một tiếng rồi phun ra một cống máu tươi tưới lên vạt áo phía trước. Trong giây phút này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân rã rời. Nếu không phải trong thân thể chân pháp hộ thể của hai nhà Phật đạo, lúc này đã chẳng thể giữ được tính mạng rồi. Mặc dù như vậy, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy tốt. Toàn thân lúc va phải vách đá cứ vô lực mà trôi xuống. Thân thể trong khi trượt xuống đất vài lần va trúng tường đá cứng rắn, trong tiếng bình bình, toàn thân đau đớn kịch liệt. Cũng không biết đã gãy mất bao nhiêu cái xương. Trái lại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân không có chỗ nào là lành cả. Lúc rơi xuống, sau khi lại va thêm một lần nữa, Trương Tiểu Phàm lật mình ra phía ngoài. Lúc này, hắn gần như đã từ bỏ hy vọng. Nhưng trong khi lật mình, nhờ ánh sáng yếu ớt do thiêu hỏa côn ở trước ngực phát ra, mơ hồ nhìn xuống phía dưới, thấy cách không xa có một bóng đen, hình như là một thân cây già mọc trên vách đá. Trong thời khắc nguy cấp này, hắn cũng không ngờ rằng dưới nơi chết chóc như Tử Linh Uyên này, trên thạch bích cứng nắng, làm sao lại có thể có cây mọc. Theo bản năng, hắn vươn tay ra quờ quờ về hướng cái cây già ấy. Tiếng gió mau lẹ, thế rơi xuống của hắn rất nhanh. Thế nhưng cuối cùng, trong lúc điện quang hỏa thạch ấy đã nắm trúng cái cây già đó. Trời ơi, đang đọc mà cha, không có cái lạnh lẽo của vách đá, trái lại có chút cảm giác ấm áp. Thế nhưng thế rơi xuống của hắn mạnh mẽ vô song. Cái cây già ấy hình như cũng ở đó lông cả gốc rễ. Trương Tiểu Phàm mặc dù đã nắm được cành cây, thế nhưng thân cây chấn động dữ dội, đất đá đua nhau rơi xuống, đung đưa một lúc, trong tiếng âm thanh rầm rĩ, cả cây và người cùng rơi xuống. Lúc lắc lư rơi xuống, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy tâm tư chìm xuống, trái tim như đang rơi xuống vực thẳm không đáy. Trong lúc lo lắng sợ hãi, thân thể tuy vẫn tiếp tục rơi xuống, thế nhưng nhờ cái cây ngăn trở, tốc độ có chậm lại đôi chút. Chỉ nghe thấy vang lên một âm thanh to lớn, rơi mạnh xuống đất, thế rồi hôn mê. Cũng chẳng biết trôi qua bao lâu, Trương Tiểu Phàm từ từ tỉnh dậy, hai mắt vẫn chưa mở ra. Rồi chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, như tan ra thành mấy mảnh. Bất quá có đau đớn, nhưng xem ra vẫn còn sống, tâm tư cũng không hoàn toàn thấy tuyệt vọng. Hắn mở mắt ra, cảnh vật trong mắt quả thật khiến hắn không dừng được, lặng đi một lúc. Lúc này, chỗ hắn nằm là một nơi kín bưng và ẩm ướt. Xem hình dáng, chắc hẳn là một thạch động. Trận động cao cỡ hai đầu người, hai bên chỉ rộng khoảng 3 thước, vô cùng chật hẹp. Thành động toàn tảng đá rắn chắc lạnh lẽo, xem ra là cùng loại với vách đá ban nãy. Chỉ sợ không là vách đá ấy, thì cũng là ngay gần vách đá đó. Tuy nhiên, đá trong động này dường như có chứa chất gì đó phát quang, Trông thì không nhiều ghê gớm, nhưng quả thật là nhiều. Mỗi viên phát ra tia sáng nhu hòa, làm cho động này được chiếu sáng khá rõ. Trương Tiểu Phàm cẩn thận đánh giá một lượt tình hình trong động, cảm thấy dường như có một thông đạo ở phía trên. Một đầu là một đống loạn thạch bít chặt đạo lộ, đầu còn lại thông lên phía trên, nhưng cách không xa lại cong đi, nhìn không rõ được tình hình bên trong. Hắn lặn đi trên mặt đất một lát, rồi muốn đứng dậy. Không ngờ thân chuyển động, tay trái chống lên mặt đất một cái, bất giác toàn thân đau buốt, thất thanh kêu lên. Thân thể rung lên, đặc biệt nơi tay trái thương thế rất nặng. Hừ một tiếng hầm lạnh lẽo, đột nhiên từ sau trong động truyền đến. Trương Tiểu Phàm thất kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ góc đó hiện ra một nữ lang, y phục toàn thân màu xanh, khuôn mặt thì lại cực kỳ xinh đẹp. Không phải là ma giáo tiểu yêu nữ thì còn là ai nữa đây? Hai người họ vừa lúc trước vẫn còn trong thế đối đầu. Lúc này Trương Tiểu Phàm đột nhiên nhìn thấy người trong ma giáo này, theo bản năng cầm thiêu hỏa côn giơ lên, ngưng thần dưới bị. Trong nhất thời bất giác đau đớn trên thân thể cũng quên đi. Không ngờ thiếu nữ tên gọi Bích Giao trần trần nhìn hắn, tuyệt nhiên chẳng hề có ý động thủ. Nhìn thần sắc cổ quái và mê man của hắn, giống như toàn thân chẳng đưa ra nổi chút sức lực nào, không nhìn được nói: Được rồi, nhìn cái bộ dạng ngu ngốc ngươi kìa, xương cốt trên thân thể đã gãy 7-8 chỗ, không ngờ lại có tinh thần như vậy. Trương Tiểu Phàm nhíu mày, nhưng nhìn Đích Giao dường như không hề có ý động thủ. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn từ từ buông thiêu hỏa côn. Không ngờ vừa mới trùng người xuống, lập tức cơn đau đớn lại lan ra, chịu không nổi lại kêu lên một tiếng. Bích Giao nhìn thấy thiếu niên chính đạo này dáng điệu cổ quái, mặt mày nhăn nhó đau đớn, không nén được cười phì lên một tiếng. Bầu không khí lập tức trở nên hòa hoãn. Thế nhưng tiếng cười vừa qua, nàng lại thở hắt một tiếng, hơi có ý đau buồn. Trương Tiểu Phàm hừ một tiếng, hắn tính khí quật cường, bị nữ lang trẻ tuổi này cười cợt, cảm thấy rất bẽ mặt, hơi tức nói: Cô cười cái gì? Bích Giao nhìn hắn một cái đáp: Là ta cười ngươi. Trương Tiểu Phàm nghe thấy cô ta nói thẳng như vậy, chẳng còn mặt mũi nào, liền tức khí quát: Có gì mà cười? Cô bị đánh một cái xem thế nào. Bích Giao biến sắc, nhìn dáng điệu nàng như muốn xuất thủ để giáo huấn cái tên tiểu tử chẳng biết trời cao đất dày này. Không ngờ tay vừa mới cử động, đột nhiên tâm tư thấy chán nản, thở dài nói: Chúng ta mệnh không còn bao lâu nữa, ta hơi đâu đi tranh cãi với ngươi. Trương Tiểu Phàm đúng lúc muốn giới bị, chợt nghe thấy nữ lang ấy nói ra một câu như vậy, không ngăn được, thẫn thờ ngạc nhiên hỏi: Cô nói gì? Bích Giao nhìn hắn một cái nói: Nơi này là một cái động, ngươi không nhìn ra sao? Trương Tiểu Phàm nói: Đúng vậy, thế thì sao nào? Bích Giao hừ một tiếng, tay chỉ về chỗ đám loạn thạch nói: Chỗ này chỉ duy nhất có một cửa ra, hiện tại bị đống đá như núi bịt mất rồi. Ngươi có khả năng mở núi phá đá ra chăng? Trương Tiểu Phàm há hốc miệng, nhìn về phía đám loạn thạch ấy, chỉ thấy cửa động bị tảng đá khổng lồ bít thật chặt, chẳng để lại chút xíu lỗ hổng nào. Hắn tự lượng sức mình, nếu để nói chuyện với địch nhân, cây thi hỏa côn này và đạo hạnh bản thân dù sao cũng có chỗ mà dùng. Thế nhưng dùng để làm cái việc ngu ngốc như phá núi đào đất, quả thật đúng là chẳng có tác dụng gì. Ngẩn ra một lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc quan trọng, liền vội vàng quay đầu lại nói: ta nhớ rằng ta bị đánh đập vào vách đá bên trên rồi rơi xuống đất, làm sao lại có thể đến sơn động này? Bích Giao khe khẽ nói: là ta kéo ngươi đến. Cái gì? Trương Tiểu Phàm trở nên buồn rầu. Bích Giao nhìn hắn nói: ta rơi xuống cách nơi ngươi hôn mê không xa, vừa đủ để nhìn thấy ngươi. Lúc này còn Hắc Thủy Huyền Xà ấy lại đuổi theo chúng ta. Ta ngẩng đầu nhìn, thấy chỗ cái cây già mà ngươi nhổ bật ra, không ngờ có một sơn động. Bên trong lại có ánh sáng phát ra, hơn nữa cửa động lại không quá lớn, bèn ẩn vào bên trong. Trước khi bỏ đi, ta thấy thương hại ngươi, bèn nắm lấy ngươi kéo vào. Ngươi đúng là đồ ngốc mà. Trương Tiểu Phàm cau mày hỏi: cửa động làm sao mà bị bịt kín vậy? Bích Giao run run đôi vai, mặt mày rầu rĩ đáp: Hắc Thủy Huyền Xà chui vào không được nên tức giận, dùng đuôi quét một cái đập vào phía trên vách vực, kết quả là làm cho đá sạt lá lỡ, lấp lấy chỗ này, lấp luôn chúng ta, thành ra là bị chôn sống đấy. Trương Tiểu Phàm nhìn nàng cả nửa ngày, nửa tin nửa ngờ hỏi: thật sao? Bích Giao hiển lộ nét giận ở nơi mặt, thuận tay nắm một hòn đá lớn ném qua: ta đi lừa ngươi, nếu sớm biết vậy thì để ngươi chết còn tốt hơn. Trương Tiểu Phàm né không kịp, chỉ còn nước lấy tay che đầu. Không ngờ hòn đá đó lại chọi trúng tay trái của hắn. Cơn đau tức thì ập đến tận tim gan, mắt đổ đom đóm, xém chút là ngất đi rồi. Bích Giao ở đằng này nhìn thấy sắc mặt Trương Tiểu Phàm đột nhiên tái mét, ôm lấy chỗ bị viên đá chọi trúng nơi cánh tay trái, bộ dạng đau đớn lắm, liền bị động lòng, nhưng lập tức lãnh đạm nói rằng: ngươi đừng giả chết, người như ngươi ta đã thấy nhiều rồi. Giờ phút này Trương Tiểu Phàm lại còn chút sức lực nghe lọt lời nàng nói cái gì gọi là giả chết, liên nghĩ đến mình quả là đau đến chết đi được, cảm giác đau đớn nơi tay đều cảm nhận rất rõ ràng. Bích Giao nhìn một hồi, thấy hắn coi bộ không giống như đang vờ bị, liền tiến bước đến bên người Trương Tiểu Phàm, nhìn đôi lượt rồi không để ý đến sắc mặt hắn mà nắn bóp, nắm kéo cánh tay của Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm đau đến đổ mồ hôi lạnh, trong phút chốc giận dữ hỏi: cô làm gì vậy? Bích Giao không chút tức giận, trên mặt thoáng nét hối lỗi, liền nói: tay ngươi bị gãy rồi. Trương Tiểu Phàm trên lên một tiếng, xong tính hắn quật cường, đáp cộc lốc: là do ta bị Hắc Thủy Huyền Xà làm gãy, không liên can đến cô, cô tránh ra đi. Bích Giao nhìn hắn hứ một tiếng, thế nhưng lại không nói lời nào, bước lui ra, đứng đó lạnh lùng nhìn, bộ dạng giống như coi diễn trò. Trương Tiểu Phàm vốn đau đớn cùng cực, nhưng làm cách nào cũng không thể để mất mặt trước yêu nữ được, nên gắng gượng đứng thẳng dậy. tự mình xem xét coi vết thương trên người. Phần nhiều là ngoại thương, chỉ có tay trái bị gãy, coi như trong cái rủi còn có cái may. Bất quá chỉ là nỗi đau bị gãy xương, khó mà nhẫn nhịu được hơn nữa. Hắn đã xoay chuyển mấy lần, làm động đến thương thế, khiến mồ hôi lạnh ra đầy trên mặt.